Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup và phần trình bày sáng ngày hôm nay được thực hiện bởi anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và kính thưa quý thính giả, chương trình này được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngày hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế Massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Với Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Inada Medical Chair thì mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất dành cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999, Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, chào anh Quang Hưng, cũng như là chào Đăng Khoa. Ngày hôm qua không có đá banh nên cảm thấy một cái gì đó rất là thiếu thốn đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như thế. Vâng, chào anh Đăng Khoa cũng như là anh Khôi Nguyên. Đúng như vậy, vào ngày hôm qua thì nhất là cái giới hâm mộ thể thao, nhưng mà dù sao cũng có thời gian để mà nghỉ ngơi, cũng như là định hình hoặc là có những cái nhận định về cái giải túc cầu World Cup tại Ba Tây đó như thế nào, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, Đăng Khoa xin gửi lời chào đến anh Quang Hưng cũng như anh Khôi Nguyên cũng như quý khán giả đang lắng nghe. Dạ vâng, anh Quang Hưng nói đúng là ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay chúng ta không có bất cứ trận đấu nào để mà theo dõi. Thì rõ ràng là chúng ta có thời gian nhiều hơn để chúng ta nhìn nhận về từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc cái vòng đấu knockout vừa qua, thì chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về cái vòng chung kết vừa mới diễn ra ở Ba Tây anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, có một số thông tin bên lề làm cho giới mộ điệu bóng đá có vẻ là rất là quan tâm. Đặc biệt như là một cái bản tin sáng nay Khôi Nguyên vừa mới nhận được, khi mà bản tin cho biết rằng là đã có ít nhất 7 cầu thủ của đội tuyển Đức mắc phải triệu chứng là nhiễm virus cúm tại Brazil chỉ một ngày trước khi trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp. Và cái điều đó đã khiến cho rất là nhiều người hâm mộ tại quê nhà của đội tuyển Đức cũng như là trên toàn thế giới lo lắng. Bởi vì đội tuyển Đức phải thứ nhất là phải ra sân trong trận đấu giữa trưa nắng trong trận đấu với đội tuyển Pháp. Điều đó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của các cầu thủ. Bên cạnh đó cũng đã có 7 cầu thủ mà nhiễm virus, thì có lẽ rằng là hơn phân nửa đội hình của đội tuyển Đức đã phải ở ngoài, không có ra sân được để mà tham gia các trận đấu, để thứ nhất là bảo đảm sức khỏe của họ. Và nếu mà đội tuyển Đức thắng được đội tuyển Pháp thì họ cũng có thể có được những cầu thủ có thể nói là khỏe mạnh để đấu trong vòng đấu kế tiếp. Tuy nhiên, với một cái đội hình mà vắng đi 7 cầu thủ chính thức, và bên cạnh đó thì cũng có một số cầu thủ thì chấn thương hoặc là vì lý do nào đó, thì không biết rằng huấn luyện viên của đội tuyển Đức sẽ đối phó như thế nào với cái tình huống là vắng nhiều cầu thủ chính thức như vậy đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chắc là bị trúng thật hoặc là đâu coi chừng đó là bị đầu độc, mà đầu độc bằng những cái món ăn mà made in China đó, thế nào cũng không có ra sân được. Vâng, thưa quý vị, là cái kỷ lục phá vỡ tại World Cup Ba Tây kỳ này đó khá nhiều. Chúng tôi cũng nhân cái cơ hội này giống như là những cái ngày vừa qua thì ngồi ngẫm nghĩ lại, thì quả tình người ta thấy là cái World Cup lần này là một trong những cái giải đấu hay nhất trong lịch sử. Có những cái bằng chứng mà chúng ta thấy trước hết là từ xưa đến giờ thì cái World Cup lần này đó là có số bàn thắng nhiều nhất. Rồi ở cái tuổi thi đấu cũng vậy, có những cái người lớn tuổi nhất hoặc là trẻ tuổi nhất, và thậm chí ngay cả những cái độ dài, độ cao của các cầu thủ cũng bị phá vỡ tại Ba Tây. Riêng về cái vấn đề mà người ta lần đầu tiên cái World Cup đó, người ta thấy là có tới 16 triệu người đi tweet gọi là Twitter đó. Thì ở Facebook là cái số lượng người cũng đã đi xem hoặc là theo dõi về World Cup nó cao kỷ lục trong vòng hơn 10 năm cái lịch sử của cái Facebook. Ở cái vòng đấu đầu bảng không thôi thì quý vị biết là có tới 136 cái bàn thắng. Đây là cái con số cao hơn nhiều so với lại cái lần mà được xem là có nhiều bàn thắng nhất ở trong cái giải World Cup năm 2002 tổ chức tại hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản. Lúc bấy giờ là người ta tưởng đây là kỷ lục, nhưng mà không. Lúc bây giờ chỉ có 130 bàn thắng mà thôi, nhưng mà tới năm nay thì cái giải World Cup tại Ba Tây tới có hơn 6 bàn thắng. Ở cái vòng 16 đội đó thì tổng cộng là có tới 154 cái bàn thắng được ghi. Và Colombia là một trong những cái đội được xem là có cái màn trình diễn tốt nhất tại World Cup lần này, bởi vì họ giành thắng lợi luôn cả 4 trận và lần đầu tiên lọt mới vào vòng tứ kết, như là Colombia ít khi được vào, chưa bao giờ được vào. Và cầu thủ lớn tuổi nhất tại giải World Cup lần này là 43 tuổi, và đó là cầu thủ Mondragon. Và cái lần trước thì người ta thấy là cầu thủ của đội Cameroon là 42, nhưng mà năm nay tới 43. Như vậy là anh thấy đó, là anh Đăng Khoa thấy đó, là 43 tuổi vẫn có thể tham gia vào World Cup, như vậy là sức mạnh vẫn còn đó, phải không thưa anh?
Dạ vâng, rõ ràng là nói nhanh con hơn là Đăng Khoa cũng chợt nhớ đến ngày hôm qua khi mà đọc một cái bản tin của ở trên CNN cũng như Facebook, là người dân Mỹ là mặc dù sau thất bại của đội tuyển Mỹ thì người ta vẫn đặt một cái dấu hỏi là liệu thủ môn Tim Howard là anh có còn đủ cái thể lực để tham dự cái vòng chung kết World Cup sắp tới không, mặc dù là còn rất là lâu, nhưng mà đa phần là người dân Mỹ đều khẳng định rằng là tại vì 4 năm nữa là thủ môn Tim Howard sẽ là 39 tuổi, cũng còn thấp hơn số tuổi mà cái người thủ môn Colombia mà anh Quang Hưng vừa nói hiện đang thi đấu, thì người ta vẫn nghĩ rằng là Tim Howard vẫn có thể tiếp tục đóng góp cho đội tuyển Mỹ ở vòng chung kết sắp tới ở Nga, thưa anh Quang Hưng. Và một cái bản tin nữa mà theo Đăng Khoa vừa mới biết là cái World Cup 2014 này là một cái vòng chung kết cũng rất là thành công, khi mà sau đã lâu lắm rồi, 8 đội tuyển đứng đầu bảng tiếp tục lọt vào cái vòng tứ kết và góp mặt là 8 đội tuyển mạnh nhất. Và cái lần cuối cùng mà cái kỷ lục này được xác lập là năm 1986, tức là cũng đã rất là lâu rồi. Và một cái, nói tới kỷ lục thì mình cũng phải nhắc tới một cái kỷ lục mà đến bây giờ thì coi như là cả thế giới mà nhất là những người mà hâm mộ môn thúc cầu đều biết, đó là cái cú cắn của anh Luis Suarez của đội Uruguay vào cái người hậu vệ của đội Ít Đại Lợi, mà đến hôm nay thì chúng ta vẫn làm cái đề tài rất là phải bàn tán, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nhắc đến cái kỷ lục của anh Suarez này thì có thể nói là vô tiền khoáng hậu, bởi vì một cái kỷ lục mà trước bây giờ chưa bao giờ có, đã là cấm tới 9 trận thi đấu quốc tế cũng như là trong 4 tháng không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá, bao gồm cả đến sân vận động cũng không được luôn, thì đây có lẽ là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà trước giờ chưa bao giờ có cầu thủ nào trên thế giới đã bị nhận lãnh án phạt này. Và bên cạnh cái việc mà cấm tham gia bóng đá thì anh này còn bị phạt một món tiền mà có thể lên tới 100.000 Mỹ Kim, thì có thể nói rằng đây là một cái án phạt mà nặng nhất từ trước đến giờ cho một cầu thủ bóng đá. Và khi mà nhắc đến đội tuyển Hoa Kỳ của chúng ta, thì sau khi trận đấu đã kết thúc đó, thì đích thân Tổng thống Obama đã gọi điện thoại cho hai cầu thủ trong đội tuyển Mỹ, đó là thủ môn Tim Howard và đội trưởng Clint Dempsey. Và trong một cái cuộc thảo luận thì Tổng thống Obama đã nói rằng những cầu thủ của đội tuyển Hoa Kỳ đều là những người anh hùng của đất nước vì đã chiến đấu trong màu cờ sắc áo của đất nước. Thì đây là cũng là một bản tin bên lề đáng chú ý. Bởi vì chúng ta thấy rằng đội tuyển Hoa Kỳ đã thi đấu rất hay và chỉ chịu thua trong những phút cuối mà thôi trước đội tuyển Mỹ. Và khi mà nói đến những kỷ lục trong World Cup lần này thì không thể không nhắc đến tiền đạo Messi của đội tuyển Argentina, bởi vì Messi đã đạt được kỷ lục là cầu thủ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong từng trận đấu, và anh này đã giành 4 lần liên tiếp trong các trận đấu tại World Cup năm nay, và anh cũng là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Argentina trong mùa World Cup này. Và khi mà nhắc đến những cái kỷ lục khác nhau đó, thì chúng ta bên cạnh những cái kỷ lục mà có thể nói là để chúng ta có thể ghi nhớ, cũng có thể là trầm trồ khen ngợi, thì chúng ta cũng nên nhắc đến một số kỷ lục mà có thể nói không có đội tuyển quốc gia nào mà muốn mình là cái người đứng đầu. Bởi vì nếu mà khi mà được công bố ra đó, thì người ta tính rằng là cái đội tuyển mà có thể nói là xui xẻo nhất, không biết là anh Quang Hưng với Đăng Khoa có đoán được là ai không, nhưng mà cái bản thống kê này cho biết rằng đó là đội tuyển Pháp. Bởi vì trong các trận đấu vừa qua của đội tuyển Pháp thì không có đội tuyển nào mà sút trúng cột dọc khổ khung thành nhiều như đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp sút đến 6 lần và có những trường hợp thậm chí khung thành đứng rộng thênh thang mà vẫn sút vô cột dọc, thì người ta cũng không thể nào nói cái gì hơn được nữa. Và đứng thứ hai sau những cái đội tuyển đen đuổi thì có lẽ là đội Hy Lạp, khi đội này cũng tương tự sút tới 4 lần trúng cột dọc mà không phải là vào lưới mà là vào cột dọc mà thôi. thì cái điều này chúng ta thấy rằng là cũng rất là xui cho cái đội, những đội này, bởi vì có thể là lúc những có lúc căng thẳng hay như thế nào, nhưng mà suốt tới 6 lần như đội tuyển Pháp thì có lẽ là một cái kỷ lục của như mùa World Cup năm nay đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Nói về cái cầu thủ Tim Howard mà anh Khu Nguyên như là anh Đăng Khoa có nhắc đến, mà quả tình là cái cầu thủ này được cái đài truyền hình ESPN họ chọn là cái cầu thủ xuất sắc nhất trong ngày, mặc dù là chúng ta thấy đội tuyển Hoa Kỳ đã bị thua. Nói về Tim Howard mà năm nay là 35 tuổi rồi, nếu mà tính tới 4 năm nữa thì anh đã 39, vẫn còn thấp. Có thể là anh cũng còn rất là khỏe. Thì người ta nói cái hiện tượng của Tim Howard, chúng ta biết là tờ báo USA Today vào ngày hôm qua đó, những cái ngày hôm mà bị kết thúc cái trận đấu đó, là chính cái tờ báo này đó là cho biết là có một người nào đó đi vào cái bách khoa toàn thư gọi là Wikipedia, đổi tên ông Bộ trưởng Quốc phòng Jack Hager thành ra là ông Bộ trưởng Quốc phòng Tim Howard. Nhưng mà sau đó là Wikipedia họ biết, họ điều chỉnh lại. Nhưng mà có nhiều người họ lên Facebook họ phàn nàn, nói là tại sao không có để tên của Tim Howard lâu lâu một chút xíu. Còn có nhiều người họ nói rằng là bây giờ họ đề nghị là Hoa Kỳ nên đúc cái đồng 25 sen có hình của có cầu thủ Tim Howard ở trong đó. Mà chúng ta biết là Tim Howard rất là dễ nhận, cái đầu của anh thì bóng láng, trong khi đó thì cái râu của anh nó rất là rậm rạp. Rồi cũng có người đó là chúng ta biết là cộng đồng Việt Nam á, là tổ chức vận động đó thì hay viết thư gửi thiện nguyện cho Tòa Bạch Ốc, thì bây giờ cũng có người họ gửi thư lên Tòa Bạch Ốc là yêu cầu là nên đổi cái sân bay Washington Reagan National Airport ở bên Washington thành ra là Tim Howard Airport. Và có rất là nhiều người ký tên vào trong đó. Chúng ta thấy là cầu thủ này cũng có một cái đặc tài. Khi mà anh ta chơi cho đội Manchester United thì anh này đó là báo chí người ta chế nhạo anh đó là có một cái hội chứng gọi là Touré. Mà Touré đó là cái hội chứng giống như chúng ta thấy là có một cái hành động rất là nhanh hơn cả âm thanh và tạo ra một cái âm thanh nào đó mà chúng ta thấy là nó rất là tức cười. Nhưng mà đây là một trong những cái hội chứng mà người ta thấy khi mà còn học lớp 6 là anh chàng này đã nhanh ở cái mức độ, có nghĩa là xoay qua một cái là anh xoay qua bên này, xoay qua bên kia mà người ta chỉ cứ nhìn thấy cái bóng của anh chàng ta thôi. Và chúng ta thấy là cái tài nghệ này đó, ngay từ cái lúc mà nhỏ đó, bà mẹ bà nói là khi mà anh còn nhỏ đó là suốt ngày đó là anh thường đi khắp cái nhà của anh rồi sờ mó cái đồ đạc và cứ làm nhiều lần như vậy, tức là anh rờ cái món này, anh rờ món khác, anh rờ món khác. Khi mà chúng ta thấy là cái trận đấu World Cup vừa rồi anh phản ứng rất là nhanh, mặc dù là cái quả bóng nó có đá về hướng trái hay là hướng phải anh vẫn chụp được, là anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là mặc dù đội tuyển Hoa Kỳ đã thất bại nhưng mà rõ ràng thủ môn Tim Howard là một trong những người hùng của chúng ta ngày hôm đó, và rất là nhiều người cũng như là trên ESPN, cũng như là CNN và trên Facebook hoặc Twitter là rất nhiều người dân Mỹ người ta nghĩ rằng Tim Howard là một người hùng. Và rõ ràng ngày hôm đó bản thân Đăng Khoa khi mà xem trận đấu này, nhiều khi mình nghĩ là anh không biết không, nhiều khi mình nhìn vô mình thấy 100% là thua rồi đó, nhưng mà không ngờ là những cái pha cứu nguy phải nói là rất là xuất sắc của thủ thành Tim Howard. Và một cái thông tin cũng rất là vui với đội chủ nhà Ba Tây mà khi đọc qua thì rất là nhiều người bất ngờ, đó là ngày mai chúng ta biết là đội tuyển Ba Tây sẽ thi đấu với đội tuyển Colombia, và huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Ba Tây là ông Scolari đã phải cầu viện bác sĩ vì các cầu thủ Ba Tây rất là thích khóc, nhất là khi mà hát quốc ca, hoặc là cái trận đấu với đội tuyển Chí Lợi vừa rồi khi mà vượt qua được đội tuyển Chí Lợi bằng những cái loạt sút luân lưu, thì các cầu thủ như là Neymar hoặc là Thiago Silva hoặc là David Luiz thì họ đều khóc cả. Và cái điều này thì không làm cho những cái bậc tiền bối của Ba Tây hài lòng, bởi vì họ nói rằng là đội tuyển Ba Tây đang đứng trước cái sức ép rất là lớn của khán giả nhà là phải chiến thắng ở cái vòng chung kết năm nay, mà chỉ mới vừa có Chí Lợi thôi mà đã như vậy thì làm sao mà có thể mà tiếp đón Colombia. Họ nếu mà đi tới bán kết hoặc chung kết thì cái sức ép nó sẽ còn càng nặng hơn. Và cái điều đó đã làm cho ông huấn luyện viên Scolari phải mời một cái bác sĩ tâm lý đến nói chuyện với các cầu thủ và giải tỏa cái tâm lý này để cho họ có thể chuẩn bị cho cái trận đấu ngày mai tốt hơn. Thì không biết anh Khôi Nguyên nghĩ gì về cái chuyện này?
Bởi vì Khôi Nguyên có thể hiểu được tâm trạng của những cầu thủ Ba Tây, bởi vì họ sức ép của cả một dân tộc đè lên đôi vai của họ, và khi mà cái sức ép đó nó release ra rồi đó thì là chúng ta thường là họ họ hành động theo cái cảm tính thôi, chứ họ không phải là cố ý khóc hay là để chứng tỏ một điều gì. Nhưng mà khi mà cái kỳ vọng quá nhiều thì cũng sẽ trở thành một sức ép trên đôi vai của từng cầu thủ, và cái điều mà họ khóc chứng tỏ là giống như họ cũng là một người, tuy rằng là ngôi sao đó, nhưng mà cũng là một người trần mắt thịt, cũng có cảm xúc, cũng mà một khi mà cảm xúc mà nó tràn ra thì họ cũng khóc như một người bình thường mà thôi. Và kính thưa quý thính giả, lúc trước thì chúng tôi cũng có gửi đến quý thính giả một cái bản tin bên lề liên quan đến đội tuyển Hy Lạp, khi mà cái phần thưởng dành cho đội tuyển Hy Lạp sau khi vòng World Cup này diễn ra thì tất cả các cầu thủ của đội tuyển Hy Lạp đã gửi trả số tiền đó cho Liên đoàn bóng đá Hy Lạp và mong muốn rằng sẽ xây một cái ngôi, một cái trung tâm thể thao, tức là một ngôi nhà chung dành cho các cầu thủ, bởi vì họ nghĩ rằng là cái điều đó là cần thiết hơn so với từng cầu thủ, cái số tiền gửi đến từng cầu thủ. Thì cái hành động này chúng ta có thể nói rằng rất đáng ghi nhận. Và nối tiếp cái hành động đó thì mới đây đội tuyển Algeria, đây là một đội tuyển có thể nói là rất là hay, đã có thể kiên trì chiến đấu rất là và họ chỉ chịu thua đội tuyển Đức sau cái hiệp phụ mà thôi với tỷ số 2-1. Thì họ bởi vì họ thua đội tuyển Đức 2-1 nên họ đành phải về nước, bị loại về nước. Và khi mà về đến quốc gia của họ thì họ được thưởng một món tiền lên đến 9 triệu Mỹ Kim cho từng cầu thủ. Thì một cầu thủ đại diện cho đội tuyển Algeria đã cho biết rằng là đội tuyển Algeria sẽ tặng toàn bộ số tiền thưởng từ mùa World Cup năm nay cho những người dân tại khu vực dải Gaza, bởi vì những người dân tại khu vực đó cần tiền hơn so với các đồng đội của Anh. Thì chúng ta thấy rằng hành động này rất là đáng để ghi nhận. Và khi mà họ về đến đất nước của họ thì những người dân đã giống như là đổ xô ra tới sân bay để đón họ. Và những cái bức hình mà chụp trên internet chúng ta thấy được đó là họ, người dân tại đây, họ xem những cái người cầu thủ Algeria về nước tuy rằng thua trận nhưng mà họ đón tiếp như thể là đội tuyển Algeria đã vô địch World Cup vậy. Họ bu theo những chiếc xe bus chở đội tuyển Algeria về nước và họ hô vang những khẩu hiệu đây là những người anh hùng của dân tộc, và cũng như là rất là nhiều điều, là bởi vì chúng ta thấy rằng là không phải là vô địch là mới có thể được ăn mừng, nhưng mà có thể những cái hành động hoặc là những cái thành quả mà của đội tuyển Algeria đạt được tại World Cup lần này được người dân nơi đây xem như là đã là vô địch rồi. Và trong khi đó, trái ngược lại, chúng ta thấy rằng những đội bóng châu Phi khác, không, bởi vì Algeria cũng là một đội bóng châu Phi, nhưng mà họ không có bị dính vào những cái bê bối về vấn đề tiền thưởng như các đội bóng châu Phi khác. Bởi vậy thì chúng ta thấy rằng giống như đội Cameroon, đội Ghana đều bị những cái tai tiếng về vấn đề tiền thưởng, thì cùng là một quốc gia, cùng một cái châu lục nhưng mà những cái hành động khác nhau, thì chúng ta thấy hành động của đội tuyển Algeria rất đáng được ghi nhận. Trong khi đó, những đội tuyển như là Cameroon hoặc Ghana thì bị những người dân trên toàn thế giới rất là coi thường, bởi vì họ chưa đấu họ đã đòi tiền thưởng, và những cái lục đục nội bộ dẫn đến hiềm khích, và kết quả là hai đội tuyển Ghana và Cameroon đã phải về nước đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ người ta đặt ra cái câu hỏi là vậy ai sẽ là bá chủ bóng đá của thế giới đây? Chúng ta thấy là World Cup đã tổ chức tại Ba Tây có những cái phong cách mà nhiều người đã kỳ vọng, tức là cái giải đấu được tổ chức, cái nơi được xem là biểu tượng cho cái tinh thần bóng đá rất là phóng khoáng. Ba cái tuần lễ vừa rồi chúng ta thấy là nhiều cái hình ảnh bóng đá rất là nhanh, có cái sức tấn công cũng như là rất là hào hứng. Và cái điều này là người ta, những cái người mà đứng ra tổ chức là họ cũng đã hình dung ra rồi, khi mà họ đã trao cho Ba Tây để mà đứng ra tổ chức trong cái World Cup lần này. Chúng ta thấy là có tất cả là 8 đội đã vào vòng tứ kết, thì có một cái sự cân bằng ở đây. Cái thứ nhất là 4 đội là xuất thân từ Âu Châu, và 4 đội kia đó thì xuất thân từ Châu Mỹ, và tất cả 8 cái đội này đều đã đứng đầu bảng hết. Về cái World Cup thì người ta thấy như thế này, là từ xưa đến giờ chưa bao giờ có bất cứ một cái đội Âu Châu nào mà thắng World Cup. Nếu mà cái World Cup đó tổ chức tại Châu Mỹ đã 7 lần rồi, và chỉ có duy nhất là Ba Tây vô địch một lần trên Âu Châu, Châu Mỹ, Âu Châu khi mà tổ chức tại đây. Cái trận đó là người ta nhớ là 56 năm về trước, khi mà đội Ba Tây hạ đội chủ nhà Thụy Điển với cái tỷ số là 5-2, chỉ có lần duy nhất mà thôi. Và cái lần này đó là người ta dự đoán nếu mà Hà Lan, Pháp, Đức hay là Bỉ mà thắng World Cup lần này, không những là họ làm nên lịch sử cho cái quốc gia của họ, mà nguyên cả cái Âu Châu họ cũng cảm thấy rất là vinh hạnh, bởi vì từ xưa đến giờ khi mà tổ chức World Cup tại châu Mỹ thì không có một cái quốc gia Âu Châu nào có thể thắng được. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, và chúng ta cũng phải chờ xem là liệu cái World Cup năm nay thì có một cái gọi là sự bứt phá của các đội bóng Âu Châu hay không, bởi vì nói nhanh quan hơn là khi mà cái World Cup được tổ chức tại châu Mỹ thì chưa có cái đội bóng Âu Châu nào giành được chiến thắng, trong khi khi mà World Cup tổ chức ở Âu Châu thì Ba Tây đã từng giành cái chiến thắng. Và một cái bản tin nho nhỏ trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, đó là như anh Khôi Nguyên cũng như anh Quang Hưng biết là cái năm 2006 hoặc là 2010 thì cái con bạch tuộc Paul nó dự đoán rất là chính xác những cái trận đấu của các đội tuyển tham dự World Cup, và nó đã trở thành một cái hiện tượng rồi. Và vì ngày mai là có đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp thi đấu, cho nên là ngày hôm qua thì ở bên Hanover của Đức Quốc thì có một cái chú voi tên là Nelly đã được nhờ cậy để dự đoán kết quả của trận đấu rất được chờ đợi này. Và khi mà cái cách thức dự đoán, tức là khi mà cái chú voi này đứng trước trái bóng của hai khung thành mang lá cờ của Pháp và Đức, nếu mà chú voi nào, nếu mà chú voi này mà sút vào khung thành của đội nào á thì đội tuyển có lá cờ được gắn trên đó sẽ thua cuộc. Và khá là thú vị là khi mà cái chú voi này chọn cái lá cờ, cái khung thành của đội tuyển Pháp, mà khi mà đá lên á thì cái trái đầu tiên trúng vào cục dọc, thì khi dăng ra thì cái cú thứ hai thì lại lọt vào lưới, thì người ta mới dự đoán là ngày mai thì Đức sẽ chiến thắng trong cái cuộc đấu với Pháp, anh Khôi Nguyên.
Nhưng mà đá trúng cục dọc mà đến cái cuối cùng mới vô đó thì có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa và sau đó sẽ có loạt đá penalty, thì đó là Khôi Nguyên dự đoán theo chú voi thôi. Nhưng mà nếu mà người dân tại Houston hoặc là tại Texas mà muốn mà có một cái dự đoán thì có lẽ nên liên lạc với chú Dương Phục và tìm họ tìm kiếm cái chú dế của chú Dương Phục, bởi vì chú dế của chú Dương Phục cũng dự đoán khá là hay, và thường là, nhưng mà không biết là bữa giờ chú dế đó làm việc nhiều quá có mệt hay không, chứ mà nếu mà tìm kiếm của chú dế cái chú dế này của chú Dương Phục đó thì có lẽ là sẽ dự đoán chính xác hơn là cái chú voi kia, bởi vì chú voi kia đá khung thành không có thủ môn mà còn sút hụt nữa, trong khi đó chú dế này đi một đường thôi là vô được khung thành của đội nào là biết là đội đó thắng hay thua liền nè. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Rất là cảm ơn Đăng Khoa cùng anh Quang Hưng và quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và xin kính chúc quý thính giả bên cạnh việc là sẽ có một ngày làm việc thật vui và cũng như là một July 4 bình an bên gia đình. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào quý anh và quý thính giả.